cáo vốn là một trong các chương trình sau cùng của chúng ta họp ngày hôm nay để kết thúc. Và 8 tuần vừa qua chúng ta đã đi qua được một số các cái khuôn mẫu của Thánh Vinh. Thế thì các Thánh Vinh giáo huấn là các Thánh Vinh theo chiều hướng của các sách khôn ngoan, suy nghĩ về thân phận và định mạng con người trong liên lạc với Thiên Chúa, thì các Thánh Vinh này nó có nhiều các đề tài khác nhau. Để chúng ta sẽ xét qua một số các đề tài. Đề tài thứ nhất, Thánh Vinh về luật thì có Thánh Vinh số 1. Tí nữa chúng ta sẽ xét giải thích đọc vào Thánh Vinh số 1 và Thánh Vinh 119. Nói đến cái niềm vui tìm được khi suy niệm và giữ luật, vì luật là nguồn sống cho con người. Con người công chính đối với người Do Thái ngày xưa đó, người công chính, người đạo đức là người giữ luật. Thế rồi cái Thánh Vinh số 2 chúng ta sẽ học Thánh Vinh về đời sống luân lý, nó nằm ở trong Thánh Vinh giáo huấn này. Nó gồm Thánh Vinh 14, 53, 15, 24, 50, 52, 112, 127, 133. Đây là những đòi hỏi của một đời sống sống đẹp lòng Chúa như thế nào, được mô tả những cái cách thức của một người sống đẹp lòng Chúa. Rồi cái Thánh Vinh số 3, Thánh Vinh nói về thân phận con người, gồm Thánh Vinh 8, Thánh Vinh 90, Thánh Vinh 139. Rồi Thánh Vinh thứ 4 nói về vấn đề thưởng phạt, để chúng ta để ý cái Thánh Vinh này. Thánh Vinh nói về thưởng phạt có gồm các Thánh Vinh 37, 49, 73, 75, 91, 128. Có những Thánh Vinh lặp lại cái giáo huấn cổ truyền về cái sự báo ứng. Báo ứng là người hiền đức sẽ được Chúa chúc lành, kẻ gian manh sẽ gặp tai ương. Thế nhưng trong thực tế ở đời xem ra là trái ngược. Thế thì tác giả Thánh Vinh vẫn một lòng tin tưởng vào quyền năng và sự công bình của Thiên Chúa, như Thánh Vinh 37, Thánh Vinh 49, Thánh Vinh 91, Thánh Vinh 128 nói. Và đặc biệt chúng ta coi qua các Thánh Vinh 73. Thánh Vinh 73 cũng nhắc như thế này này, là cũng có một cái thắc mắc là kẻ giữ thì thịnh đạt, còn người ngay thì phải đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta gặp cái điều đó rất là nhiều. Người ta cứ bảo ăn ngay ở lành, ăn ngay ở lành thì sẽ gặp may. Nhưng mà nhiều người ăn ngay ở lành thì không gặp may, toàn gặp tai nạn thôi, để gặp đau khổ thôi. Còn những cái kẻ giữ, kẻ ma lanh, kẻ ma lay ăn gan nói dối thì nó sống phơi phơi, nó giàu có, nó thịnh đạt. Đó là một trong các thực tế mà chúng ta vẫn thường gặp. Thế thì Thánh Vinh giải quyết như thế nào? Thế thì Thánh Vinh bảo rằng, Thánh Vinh 73 cho chúng ta biết là kẻ giữ tuy rằng nó có vẻ, người ta nói rằng nó có vẻ hạnh phúc ấy, nhưng nó không có vẻ. Còn cái hạnh phúc của người lành á, là được sống thân mật với Chúa, không bao giờ xa lìa Chúa. Thì chúng ta thử đọc xem ở nơi đây Thánh Vinh 73 nói lên cho chúng ta là những cái lời đẹp nhất ở trong Cựu Ước, và chính những cái lời này đã bắt đầu manh nha cho cái ý tưởng về sự sống đời đời, sự giải quyết về ngay ăn ngay ở lành ở đời, không giải quyết ở đời này, không nhìn thấy cái sự thịnh vượng ở đời này mà bảo rằng kẻ giữ nó được hạnh phúc đấy, không. Lúc đó Cựu Ước chưa nhìn ra được đó. Chỉ có đến thời Tân Ước Chúa Giêsu đến mới mặc khải cho chúng ta về sự sống đời sau, sự sống đời đời. Và nơi ở sự sống đời sau đời đời đó, nơi đó mới là nơi thưởng phạt thực sự, để nói lên ai kẻ giữ sẽ gặp cái gì và kẻ lành sẽ gặp cái gì là ở đời sau. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy họ đã manh nha lên cái quan niệm đó, nó chỉ là một sự một nhúm lửa nó lóe lên thôi. Thế nhưng nó nói cho chúng ta biết đây là cái quan niệm khởi đi mà Tân Ước bắt đầu có cái quan niệm về đời sau. Thật con ở với Chúa luôn, tay con ngày nắm chẳng buông chẳng rời, dặn dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Con còn ai trốn trời xanh, bên ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn thì nơi ẩn náu kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn, hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Hạnh phúc đó là được ở bên Chúa. mà ở bên Chúa, Chúa là kẻ là người vĩnh viễn, là đấng hằng sống, hằng có đời đời đời. Cái hạnh phúc được ở bên Chúa mới là chính, chứ còn cái hạnh phúc ở đời này không phải. Và đây là cái manh nha cho cái quan niệm có sự sống đời đời khởi đi từ thách mình. Đó. Cho nên tác giả muốn vượt lên trên cái khuôn khổ của niềm tin cựu ước để trông cậy vào một sự kết hiệp mãi mãi với Thiên Chúa. Đó mới là cái nơi mà để đánh giá ai lành, ai dữ sẽ được thưởng phạt như thế nào. Cho nên cái thưởng phạt này đừng nhìn trong cái lăng kính, hướng về ý niệm của đời sau, đời đời. Và tí nữa chúng ta sẽ thấy các thánh vị, cái handout chúng tôi phát cho quý vị đó, nó có hai thánh vị cũng được nêu lên, trong đó có thánh vị 73 đó. Nên nêu lên để nói cho chúng ta biết là cái quan niệm, cái ý niệm về sự phục sinh nó đang khởi đi từ trong thánh vị. Chứ ngày xưa trong cứu ước chưa có quan niệm gì về đời đời, đời sau cả, về sự phục sinh cả. Thế nhưng cái ý niệm về sự phục sinh, hình ảnh phục sinh trong các thánh vị thì chúng tôi phát cái handout đó, được nhìn thấy ở hai điểm. Điểm thứ nhất là con người ta được cứu độ, cái khao khát được cứu độ nó là bắt nguồn cho sự phục sinh. Và cái thứ hai là cái khao khát được ở bên Chúa, như thánh vị 73 đây nói đây, đó là cái điều đã nhen nhúm cho cái ý tưởng của sự phục sinh. Vậy thì còn cái thánh vị thứ năm, loại thánh vị thứ năm đó là loại thánh vị lịch sử, thánh vị 78, 105, 106. Thế thì bây giờ chúng ta đi qua cái quan niệm về người công chính trong cựu ước như thế nào. Thì trong tư quan bao giờ cũng phải đề cập đến hai chiều. Thế thì trong thánh vị luôn luôn đề cập đến Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng sáng tạo này, để các công Chúa như chúng ta đã học này. Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta này, như chúng ta đã học này. Thiên Chúa là đấng quan phòng này. Những điều đó ở trong thánh vị có. Thiên Chúa yêu thương, cứu vớt con người, ban ơn thánh cho con người để con người giải thoát. Vậy thì đối với con người thì phải thế nào? Con người phải thế nào để đáp lại Thiên Chúa là đấng quan phòng, đấng yêu thương chúng ta? Phải có hai vế trong nó cân. Vậy thì trong cựu ước đề cập một cách tích cực là những người nghèo khó, Anaquim, hình ảnh nghèo khó nơi Đức Bà Maria đó, Anaquim, và hình ảnh của người công chính, Sadikim, và người đạo đức, Khasidim, thánh thiện, Colossim, và còn những kẻ khước từ ơn cứu độ hay là nổi loạn chống lại Thiên Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài đều là những coi như là thù địch hay là đối nghịch hay là những người sống trong tội lỗi. Bây giờ chúng ta đi qua cái hình ảnh của người nghèo. Khi trong thánh kinh mà nhắc đến người nghèo thì chúng ta phải hiểu hình ảnh của người nghèo là cái gì. Nghèo đây không phải chỉ nghèo ở vật chất, nhưng người nghèo thực sự đó là người biết mở rộng tấm lòng để đón nhận ơn thánh. Trong thánh kinh tiếng người Do Thái nói đến người nghèo là Anawim, để nhắc đến người biết mở rộng lòng ra và kiên trung sống những đòi buộc của ơn thánh đó. Nghèo khó đồng nghĩa với tôi tớ, Đức Maria này tôi là tôi tớ Chúa. Đó là được coi như người nghèo khó gương mẫu mà đẹp lòng Chúa ở trong cứu ước. Một tức hiệu vẻ vang đó là cái cơ chế để cho Thiên Chúa yêu thương, che chở, an ủi, săn sóc và giải thoát khỏi sự dữ. Chẳng hạn là các thánh vịnh 22, 34 hay là 74. Bây giờ cái lý tưởng sống nghèo khó theo cái tinh thần trên đã được các ngôn sứ đề cao rất là nhiều, và các ngôn sứ đều là những người sống rất nghèo, nghèo khó theo tinh thần của cứu ước đã loan báo đây. Không những nghèo về thể vật chất mà các ngài còn mở rộng lòng để đón ơn Chúa. Và đây là cái điểm để cho tân ước mọc rễ lên, và chính tinh thần khó nghèo của Chúa Giêsu Kitô mang đến qua tám mối phúc thật mà Chúa phúc cho những người nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đó, không phải là nghèo vật chất thôi. Cho nên đây chính là cái một trong những cái điều mà các tu sĩ khấn ba lời khấn nước khó không nghèo, đó là để mình không bám víu vào cửa thế gian mà mở lòng ra cho Thiên Chúa, mà biết trông cậy lên Thiên Chúa. Đó mới là sự khó nghèo thực sự, chứ không phải chỉ dựa trên của cải vật chất. Đó là một cái khuôn mẫu mà Thiên Chúa rất yêu thích, đó là người nghèo khó.
Cái khuôn mẫu thứ hai
đó là người công chính. Thế thì trong Cựu Ước hay là trong Thánh Định nói đến người công chính thì chúng ta phải hiểu thế nào? Thưa là những người sống theo giáo huấn của Thiên Chúa, tuân theo thánh ý của Ngài, những người tin vào Chúa và các lời Ngài truyền dạy và đem ra thực hành thì được Thiên Chúa yêu thương, độ trì, lắng nghe lời kêu van, che chở, trợ lực, nâng đỡ và cứu thoát, chẳng hạn như chúng ta đọc ở trong Thánh Kinh 34. Vì thế nên họ vui mừng trong Chúa, người công chính luôn luôn sống vui mừng trong Chúa, và số phận của họ tươi tốt như cây trồng bên suối nước. Thánh Kinh 1 diễn tả, tí nữa chúng ta sẽ phân tích Thánh Kinh 1 hay lắm. Thánh Kinh 1 diễn tả người công chính, người đạo đức giống như cái cây tươi tốt trồng ở bên suối nước. Mà đối với người Do Thái, suối nước quý lắm. Ở đâu có nước, đấy là có tươi tốt, có sự sống. Không có nước, có sa mạc, khô cằn là sự chết. Cho nên nói đến nước, người Do Thái rất là quý. Và cái gì gần nước đều được tươi tốt hết. Đó là biểu tượng cho sự sống. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải qua bí tích rửa hối, di minh vào trong nước, nước ban sự sống, ban thần khí. Rất là hình ảnh và bắt nguồn từ Cựu Ước cho qua bên Tân Ước. Và trong tiếng Do Thái còn hai từ nữa để chỉ người công chính, đó là người ngay lành và có tấm lòng chính trực, chẳng hạn Thánh Kinh 32 câu 11. Thế rồi mẫu người thứ ba, người đạo đức, khả sĩ. Trong tiếng Do Thái cái đạo đức cũng giống như công chính hay các thánh này, họ cũng trung thành với luật Chúa, sống công bằng, toàn thiện, ngay lành, chính trực, kính yêu và phụng thờ, chẳng hạn như Thánh Kinh 31. Họ còn là người tận hiến cuộc đời cho Gia-vê qua công tác phục tư, như các giới Lê-vi phục vụ ở trong dân hiến mình để phục vụ trong đền thánh Chúa, dòng họ nhà Lê-vi là luôn luôn là trên bàn thờ tư tế đấy. Hoặc là được Thiên Chúa tuyển chọn bước vào một cái giao ước với Ngài, cho nên dân Israel đã được gọi như là dân thánh thiện bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Thì họ sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói thánh thiện là gì? Thừa cái câu định nghĩa nhất, thánh thiện đó là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là thánh thiện. Sống luôn luôn như Thiên Chúa đang hiện diện trước mặt mình. Đó là thánh thiện. Kim trung tuân giữ lề luật và ngày đêm thi hành luận truyền của Chúa. Đó là những cái định nghĩa tiêu biểu về cái khuôn mẫu là người đạo đức. Hôm nay chúng ta người công chính trong Cựu Ước được chúng ta xét qua ba là mẫu người, là mẫu người nghèo, mẫu người công chính và mẫu người đạo đức. Bây giờ chúng ta xét qua Thánh Kinh 1 nha. Đi qua Thánh Kinh 1. Xin mở, ai có Thánh Kinh 1 xin mở ra đi. Hôm nay chúng ta học qua, đọc qua Thánh Kinh 1, đang có các Thánh Kinh 112 nữa. Nó nối tiếp vào đây. Thánh Kinh 1. Hai con đường. Bây giờ chúng ta đọc sơ qua nó ngắn rồi, chúng ta đọc qua một lần để chúng ta nắm bắt vấn đề, rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích từng điểm. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với vườn ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được vậy, chẳng khác nào cỏ trấu gió thổi bay, nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn lối đường ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Đó là có mấy câu thôi, sáu câu nhưng mà hay lắm. Câu này rất là hay, cái định này rất là hay. Thế thì về cái bố cục chúng ta thấy có câu 1 đến câu 3 là đường chính nhân. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Nói đến cái người đường là đường đi của người công chính. Giờ từ câu 4 đến câu 5 là nói lên cái đường đi của ác nhân. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay, nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chí nhân. Đấy là đường của bọn ác nhân. Bây giờ câu cái kết thì nói lên hai con đường, kết bằng vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Cái số phận của hai người, người công chính thì được Chúa che chở, còn bọn ác nhân thì đến chỗ diệt vong. Bây giờ chúng ta đi giải thích từng câu một. Câu thứ nhất, ngay cái chữ phúc thay, chúng ta thấy nghe lên vang vẳng lên cái gì ở đám mối phúc thật. Chữ phúc ở đây nó không có nghĩa là một lời chúc đâu, nhưng nó là một nhận định hay là lời một lời reo mừng khi chúng ta đứng trước cái đẹp không? Ô đẹp quá, chúng ta cảm nhận cái đẹp. Cái chữ phúc đây là cái lời mà người mà thấy cái người công chính, ôi phúc cho họ, đó là cái lời mà chúng ta reo lên ca ngợi ngợi khen, chứ không phải là lời một lời chúc nha. Một lời chúc. Đường quân tội lỗi ở đây là đường đây tức là cái cách ăn ở, cái cách sống của họ đấy. Thánh cái mình dùng cái chữ đường quân tội lỗi thì là cái cách ăn ở, cái cách sống. Thế thì ở đây Thánh Vinh mô tả qua ba cái cách, không mô tả ba điều người công chính không làm, đó là chẳng nghe, chẳng bước và chẳng nhập vọng. Thế thì ba cái động từ này nếu mà theo bản dịch Do Thái đó thì nó mô tả ba cái động tác căn bản của con người về mặt thể lý là đi, đứng, ngồi. Nếu mà dịch ra đúng chữ của Do Thái thì nó là đi, đứng, ngồi. Và khi con người phạm tội, con người làm vào những điều tiêu cực cũng làm ở ba cái tác động đi, đứng, ngồi. Đấy, trong ba đó. Thế thì nhưng đây không phải là việc làm cho chính mình, nhưng mà người này lại làm trong tương quan với người khác. Đi là đi với bọn nào đó, đứng là đứng với, đứng là tùng đúng với cái đám nào đó, và ngồi thì cũng ngồi nhậu nhẹt với cái đám nào đó, chứ không có một mình. Cho nên trong cái cách diễn tả này, Thánh Vịnh diễn tả một cái tương quan xã hội, tương quan xã hội với người khác. Thế nên chúng ta hiểu cái điều này trong cái tương quan với người khác. Và câu số 2 qua câu số 2 mô tả hai điều người công chính phải làm. Thường chúng ta nghĩ người công chính thế nào là người công chính? Thường người công chính là người đi lễ, người công chính là người đọc kinh. Thế nào người đạo đức? Người đạo đức là làm cái này làm cái kia. Nhưng hôm nay Thánh Vịnh không định nghĩa người công chính ở cái họ làm, mà định nghĩa từ trong lòng của họ. Công chính hay đạo đức ở từ trong lòng của họ. Cho nên cái câu 2 này, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người công chính được định nghĩa như là một người yêu mến lề luật Chúa. Chúng ta biết thật sự ai có yêu thích điều công chính, yêu thích lề luật của Chúa thì mới đi tu được. Còn nếu mà chỉ yêu thích làm lễ, yêu thích làm cái này, yêu thích làm cái kia, cái làm không làm nên con người tốt, mà tự ở bên trong nó. Cho nên định nghĩa của Thánh Vịnh đi rất sâu từ bản chất của con người mà định nghĩa ra. Thế thì người yêu thích lề luật, có yêu thích thì mới chọn Chúa làm đấng tối thượng, có yêu mấy luật Chúa mới giữ được cả đời chúng ta giữ, cũng như là người đi tu. Và nếu mà chỉ thích làm ông cha để được người ta chào là cha, hay làm cha để được cái này cái kia thì khó giữ cả đời đâu, không giữ được cả đời đâu. Để giữ được cả đời, cái yêu thích đó là phải cái yêu thích tự trong lòng thì mới giữ được cả đời. Đó, cái lời Thánh Vịnh rất hay. rồi nhẩm đi nhẩm lại luật Chúa. Chúng ta người Israel ngày xưa đó, họ đọc thánh kinh á, không phải bằng mắt hoặc là cầu nguyện trong trí như chúng ta, nhưng mà họ lẩm nhẩm tụng niệm. Cái này là ảnh hưởng của dân ngoại. Dân ngoại bây giờ nó cầu nguyện nó không phải là rậm rời nhiều lời, mà nó lẩm bẩm phải lẩm bẩm. Mấy ông thầy cúng á luôn luôn lẩm bẩm. Và dân ngoại cũng vậy, bởi vì phải nói không thôi mấy ông thần ấy đang ngủ, mấy ông thần ấy không chịu nghe, mình phải nói rất nhiều ông thần ấy nghe đó. Cho nên người Do Thái bị ảnh hưởng của cái đám dân ngoại đó. Cho nên Chúa Giêsu đến, Chúa rất là nói nặng lời với những người thờ kính ta bằng môi miệng mà lòng chúng thì xa. Đã, Chúa nặng lắm, Chúa nặng lời lắm, mà Chúa đặt ở trong lòng. Thế thì cái câu này nhẩm đi nhẩm lại luật Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh của mấy ông giáo sĩ của Do Thái. Rồi đi qua bên đất Thánh, chúng thấy mấy ông cứ đứng lầm nhầm miệng cứ lầm bầm từng giây phút vậy đó. Thì là cái hình ảnh của các giáo sĩ hồi đó của Do Thái kiểu mẫu nó hoặc là như thế. Câu số 3, người công chính ví tựa cây trồng bên dòng nước, ăn rễ sâu và không sợ hạn hán. Ở Palestine nước rất là hiếm, cây trồng bên dòng nước rất hiếm hoi. Đó là một hoàn cảnh rất là đặc biệt lắm mới trồng được cây như thế. Không dễ để có người công chính đích thực như thế. Hơn nữa đời sống trọn vẹn hạnh phúc của người công chính được phát họa bằng hình ảnh cây cối, cành nho, chiếu quả, những dòng suối. Ở Thánh Vịnh 1 nói họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, cây lá không bao giờ tàn úa, mọi việc họ làm đều thịnh đạt. Đó, cái bản dịch Do Thái đó, nếu mà đọc chữ Do Thái thì nó dịch là tất cả công việc của họ Chúa làm cho thành công, thay vì cái câu là mọi việc họ làm đều thịnh đạt. Thì bà tiếng Hebrew họ dịch là tất cả công việc của họ Chúa làm cho thành công. Thành công không phải là ngay lập tức như chúng ta hiểu, nhưng thành công giống như là kinh lạy cha, chúng ta xin cho nước cha chỉ đến, không phải là chỉ đến ngay bây giờ ngay lập tức, nhưng thế nhưng từ từ nước cha cũng sẽ chỉ đến, đó là một điều chắc chắn. Thế thì có những thánh vị lại so sánh người công chính với cây cối mọc gần đền thờ. Chúng ta để ý cái này để chúng ta mở rộng cái tầm kiến thức khi chúng ta đọc thánh vị hoặc đọc Hiệp Ước. Trong cái thánh vị một này so sánh người cái cây mọc ở bên dòng nước, nhưng có chỗ so sánh cây mọc gần đền thờ. Chẳng hạn, tôi như cây ô liu xanh tươi mọc trong nhà Chúa, thánh vị 52 từ câu 8 đến câu 9 cùng một tí nhé. Hoặc là người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá đi băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cội rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn. Thánh Vịnh 92 từ câu 13 đến 15. Nhà Chúa hay đền thờ hay vườn địa đàng, cây cối tươi tốt hay là suối nước, đều là những cái biểu tượng và là cái nơi cư trú của thần thánh. Tất cả đều đầy cây cối, vườn tược, suối nước chảy quanh, nó biểu tượng cho cái ơn thánh của Thiên Chúa mà chúng ta sau này chúng ta có biết ơn thánh của Chúa qua bí tích rửa tội. Cái cây trồng bên dòng suối đó là cái hình ảnh của người Kitô hữu đến bên giếng nước rửa tội. Đó hình ảnh. Sau tí nữa chúng ta sẽ cắt nghĩa vào cái hình ảnh của Tân Ước. Câu số 4, kẻ ác nhân giống như vỏ trấu. Ở đây so sánh người ác nhân giống như vỏ trấu, tại vì sao? Thưa, hình ảnh của những người không thành công, vỏ trống là không thành công, mọi sự đều nó đều vượt khỏi tay vì họ không thể nào cầm giữ được cái gì cả. Hình ảnh của những người xây tháp Babel ngày xưa, cái ngày xử án là cái ngày phán xét cuối cùng, thì nó giống như cái vỏ trấu vậy. Trấu là, tí nữa chúng ta sẽ qua phần Tân Ước cũng thấy chui chui so sánh vỏ trấu như thế nào. Có cái hình ảnh đó, Chúa lấy ra nhiều hình ảnh đó từ Thánh Vịnh, từ cái Cựu Ước. Thế thì bây giờ Thánh Vịnh này ở trong phần Cựu Ước, người Israel là gốc du mục, cho nên họ quan niệm cuộc đời như một cuộc hành trình, sống là đi. Vì thế vấn đề quan trọng là đi cho đúng hướng. Lạc hướng trong sa mạc thì sẽ chết khô thôi, không biết đường đi, lạc hướng là chết. Còn đi đúng hướng thì tới được mạch nước. Người Do Thái đi trong sa mạc đi tìm mạch nước, đi đúng hướng là đi tới cái nguồn nước để uống. còn không đi đúng hướng, không tới được nguồn nước, chỉ thấy đá không là cái khô trong sa mạc. Cho nên tiên tri Jeremiah chương 17 câu 5 đến câu 8 cũng so sánh kẻ tin tưởng vào người phàm và kẻ tin tưởng vào Chúa như cây cằn cỗi trong sa mạc, và so sánh với cái cây xanh tốt bên dòng nước. Hai cái đường đó, hai cái so sánh hình ảnh trong hai người lành bị sơ dữ, so sánh với cái cây cằn cỗi và cái cây tươi tốt ở bên dòng nước, được so sánh vào cái hình ảnh đó. Bây giờ chúng ta bước vào cái cầu phần cầu nguyện của Kitô giáo, chúng ta sẽ thấy tin mừng này cũng nói về phúc âm của chúng ta, cũng nói về hai con đường nhé. Phúc âm Matthew, chúng ta sẽ mở Matthew chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Chúa Giêsu nói: hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng cái hình ảnh này, hai con đường. Và Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh về cây sinh trái tốt và cây sinh trái xấu. Cũng cửa phúc âm Matthew chương 7 câu 17, Chúa nói như thế này, 16-17: cứ xem họ sinh hoa quả thế nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Chính Chúa Giêsu cũng dùng cái hình ảnh của cây trái sinh trái tốt, trong Thánh Bình cũng đã dùng hình ảnh của cái cây tươi tốt như thế nào. Rồi về chấu, chấu bị sàng và bị đốt. Tôi mở phúc âm Luca chương 3 câu 17, Chúa Giêsu cũng đã nói về cái hình ảnh về chấu. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc ngoảy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép hay là chấu lấp thì bỏ vào lửa, không hề tắt mà đốt đi. Đó, Chúa Giêsu cũng dùng cái hình ảnh đó trong Thánh Kinh nha. Thế vì Chúa Giêsu là người công chính điển hình, khi bị cám dỗ và trong vườn Gethsemane, người đã chọn con đường vâng theo thánh ý Cha, và hơn nữa người chính là con đường đưa dẫn đến sự sống. Chúng ta sẽ thấy phúc âm Gioan câu chương 14 câu 6 thế này: Đức Giêsu đáp: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Thì ví dụ cái con đường chính đó, chính Chúa đã dùng cái con đường chúng ta phải theo. Thì theo truyền thống Kitô giáo, dòng suối là dấu chỉ của thần khí ban sự sống của Thiên Chúa. Cây trồng bên dòng nước, hình ảnh của người Kitô hữu được nhúng vào nước rửa tội, bám rễ trong nước hằng sống của thần khí, từ đó mang hoa trái. Thì chúng ta hình ảnh của nước thì đấy, người Kitô hữu. Điểm số 3, người Kitô hữu sống theo luật yêu thương ở câu số 2, được sống nhờ nước của thần thánh thần ở câu số 3, và được nuôi dưỡng nhờ hoa trái của thập giá ở câu 3b. Chúng ta đọc lại, người ấy tựa cây trồng bên dòng nước nha, 3, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh. Hoa quả đây, cây thập giá phát sinh hoa quả của ơn cứu. Đó, đấy, hoa trái thập giá. Nên ngày phán xét sẽ được Chúa Kitô nhìn nhận. Người công chính không chỉ làm những điều tốt lành, không chỉ ở cách tương quan với cái hạnh kiểm đạo đức của đương sự, mà còn trong tương quan với những gì đương sự yêu thích trong lòng nữa. Yêu thích luật Chúa, lời Chúa trong tâm trí. Ở điểm này chúng ta vẫn được trong nhất là trong cái thông điệp và trong cái công vấn mà Đức Thánh Cha Francisco khi ngài lên ngài nói cái thông điệp là niềm nguồn vui của tin mừng á, ngài cũng nhắc đến cái niềm vui tin mừng nó từ phát xuân từ trong lòng con người suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa và chính Chúa gặp gỡ Chúa một cách cá nhân sẽ mang lại cho người đó cái niềm vui. Vậy thì người công chính là người sống lời Chúa, người cho luật lệ là tình thương của Chúa, người công chính là người lấy lời Chúa làm điểm tựa, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, thấm được lời Chúa như rễ cây trồng bên dòng nước, chứ không phải chỉ đơn thuần là sống theo luật luân lý mà thôi. Luật luân lý dựa trên những điều này, giữ luật này, luật kia không đủ, mà còn được nhìn vào trong cái tâm hồn người đó được thấm nhuần lời của Chúa. Cho nên cái niềm vui của người công chính là liên tục suy gẫm lời Chúa, sống trọn vẹn với lời Chúa. Còn kẻ ác nhân là kẻ từ chối, kẻ chống lại lời Chúa, không hiểu được vai trò của lời Chúa trong cuộc sống. Thánh, cho nên cái thánh vị này là một thánh vị đạo lý của người biết lắng nghe lời Chúa, sinh hoa trái đúng mùa. Đó là hình ảnh của một người Kitô hữu theo đạo của Chúa Kitô mang mời gọi. Chúng ta nếu mà cứ đọc cái thánh vị này lướt lướt qua, chúng ta cũng đọc được cái ý nghĩa của nó. Khi mà chúng ta phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa Kitô học của nó. Bây giờ chúng ta ai có thánh vị 112 cũng thế, thánh vị 112 cũng nhìn vào đó để chúng ta thấy được hình ảnh của Chúa Kitô. Hình ảnh cái việc 112 hạnh phúc thay người công chính, chúng ta đi lướt qua một chút xíu, cả không có được giờ. Ai có rồi thì chúng ta cái thánh việc này nó ngộ một cái đó là nó sẽ viết theo cái kiểu của người Do Thái, tức là ở đầu mỗi mẫu từ, nghĩa có 12 mẫu từ Hebrew thì có 12 câu thơ, và mỗi câu thơ theo thứ tự bắt đầu bằng một mẫu từ. Ví dụ như ABC của chúng ta thì mẫu từ của người Do Thái theo một mẫu từ đó, thì gồm 22 vế và mỗi vế bắt đầu bằng một chữ cái, do đó cái ý tưởng nhiều khi nó không được mạch lạc lắm nha. Bây giờ chúng ta đọc cái thánh vịnh 112, hạnh phúc thay người công chính. Alleluia, hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành, đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi. Và rốt cuộc coi kinh lũ địch thủ, kẻ túng nghèo họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Vì thế họ vươn cao rực rỡ, thấy cảnh này ác nhân tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà mòn mỏi héo hon, ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn. Thì thánh vịnh này cũng là thánh vịnh giáo huấn, nói về đời sống luân lý, người công chính được Chúa chúc phúc. Và cái bố cục của nó thì như đã nói, câu 1 là mở đầu nói về người kính sợ Chúa thì có phúc. Từ câu 2 đến câu 9 phải diễn cái cách sống và cái sự phúc lành của người công chính. Còn câu 10 là câu kết, nói về cái số phận của kẻ ác. Thế thì câu 1, người kính sợ Chúa trong Kinh Thánh, cái chữ kính sợ không phải là sợ hãi như mà xa tránh như chúng ta, nhưng kính sợ đây là với cái tâm tình kính trọng, thờ phượng, tin tưởng của một người đạo đức yêu mến, chứ không phải là kinh hãi khiếp hãi thì nó xa, không dám đến gần. Còn đây cái kính sợ đây là trong sự tôn kính thờ phượng. Từ câu 2 đến câu 9 nói lên cách sống của người công chính, và vừa nói lên cái phúc lành của họ, cách sống của họ là yêu mến luật Chúa, tin tưởng Chúa, nhấn mạnh đến cái thái độ với tha nhân, ăn ở công bằng, nhân từ, thương xót, cho vay và làm phúc. Phúc lành theo quan niệm của Cựu Ước phúc lành ở ngay trên trần thế này, tức là họ được của cải này, họ được thành công này, họ được con cháu cho nhiều này. Chúng ta thấy trong những bước chúng ta để ý, nói đến được phúc á là được của cải, mà đối với người Do Thái của cải họ là dân du mục, cho nên được cái gì? Được nhiều gia súc lắm, bầy dê chiên, tất là bao nhiêu đàn kiều là gì nhiều lắm. Nhưng cái đó là cái hình ảnh để nói lên cái sự sung túc, đúng. Thay vì bây giờ mình nói là giàu là có nhiều đô la, có nhiều vàng. Ngày xưa đó, giàu đó là có nhiều chiên bò, đó là giàu. Rồi hạnh phúc đó là sao? Là con đông, dòng dõi đầy đầy đầy, dòng dõi này, dòng dõi này, dòng dõi đi, dòng dõi hết, đó là có phúc. Rồi cái có phúc đó là sao? Là được sống trường thọ. Mấy ông tổ phụ đó là đến mấy trăm tuổi, nhưng đó là con số biểu tượng để nói lên cái phúc, phải không? Cho nên người xưa bên này, bây giờ chúng ta cũng bảo là phúc là thọ đấy. Đấy, giống như vậy, ngày xưa người ta cũng có niệm như vậy, phúc là phúc ở ngay đời này thôi, họ chưa có gì về sau đâu. Số phận kẻ tan nát còn câu số 10. Thế thì qua cái câu này đó, nếu mà chúng ta đọc các thánh vịnh 112 này trong cái nhìn của Tân Ước nhá. Đã lần sau này. Thánh vịnh của Tân Ước, Đức Kitô là người công chính điển hình nhất. Ngài gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa Cha và tin tưởng vào Chúa Cha, có lòng nhân từ thương xót, chính người là ánh sáng. Chúng ta phải đọc ở câu đây nhá. Ở câu số 4. Giữa tăm tối bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành. Nếu chúng ta mở phúc âm Gioan chương 9 câu 5, thầy là ánh sáng thế gian. Thế thì giáo hội dùng để ca tụng các thánh vịnh này, dùng để ca tụng các thánh đã sống theo gương Chúa Giêsu, theo gương Chúa Kitô, và vì thế các thánh còn sống mãi. Ở câu 6, họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Câu này là để ca ngợi các thánh sống đạo đức thánh thiện, được sống đến muôn đời còn tưởng nhớ đến chính nhân, thì tức là họ vẫn còn bắt đầu có một cái quan niệm về sự sống đời. Nó bắt đầu nó nhá nhem, nó lóe lên cái quan niệm sự sống đời, chứ không có ngay. Mãi đến Tân Ước này mới bắt đầu sáng sủa lên, Chúa Giêsu với mặt thầy rõ rệt. Còn ở trong Kinh Quốc á, nó hơi nhé. Yeah. Đấy, thế thì thánh vịnh này cũng là một chương trình sống cho chúng ta. Chúng ta hãy mở phúc thơ thánh Phaolô Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 9. Thì thánh Phaolô khuyên chúng ta thế này: xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Đó là người công chính sống theo ánh sáng đấy. Lương thiện, công chính, chân thật, đó là cái lối sống của Kitô hữu mà thánh Phaolô nói trong cái bài thánh vịnh này. Vậy thì để kết luận, từ bài đầu cho đến bài bây giờ, trong các thánh vịnh chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh gì của Đức Kitô. Tại sao? Xin mở Luca chương 24 câu 44. Chương 24 câu 44. Khi Chúa Giêsu chết, Chúa sống lại với các môn đệ. Những lời chỉ bảo sau hết cho các tông đồ. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Thấy chưa? Thế thì thánh vịnh chúng ta đâu phải là thánh vịnh viết để chơi chơi, nhưng thánh vịnh là viết để tin báo về Đức Kitô. Và các tiên tri đến cũng để loan báo về Đức Kitô, nhất là tiên tri Isaiah. Rồi các sách luật Môi-se, sách luật Môi-se là ngũ kinh, ở trong đó có bao nhiêu hình ảnh của Chúa Kitô ở trong đấy. Như vậy thì Luca đã biết khi lời của Chúa Giêsu đã nói những gì các sách luật Môi-se, các ngôn sứ và hai các thánh vinh đã chép về thầy đều được ứng nghiệm. Chúa Kitô là đấng đã cầu nguyện bằng thánh vinh. Chúa Kitô là đấng đã đến với tất cả các tâm tình trải qua của kiếp nhân sinh con làm thân phận con người nhập thể đều được diễn tả hết trong các thánh vinh. Và Chúa Kitô là đấng mà thánh vinh diễn tả đã được ứng nghiệm. Đó là câu kết thúc cho cái khóa thánh vinh này. Chúng ta phải tất cả đều tập trung vào Chúa Kitô. Amen.
Chúng con xin cảm ơn cha, xin quý anh chị cho cha một tràng pháo tay nữa. Và cái danh sách của cha đã đi xin về và cha trả lời. Chúng con xin cảm ơn cha. Bây giờ tuần tới em xin được nhắc một vài thông báo.